Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni, lường bái bạch thầy, chúng con từ đạo tràng Trúc Lâm Đức Huệ, đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang, nhân mùa kiết hạ an cư, chúng con về thiền viện, đảnh lễ Phật Tổ, đảnh lễ Hòa Thượng Ấn Sư, đảnh lễ thầy và chư tôn đức tăng ni. Chúng con cùng nhân ngày hôm nay được thầy thưởng tưởng ban cho chúng con thời pháp, tất cả chúng con đế đầu kính lễ nguyện tam bảo gia trì cho tâm tất cả chúng con được an nhiên thanh tịnh lắng lòng để đón nhận tất cả pháp âm thầy ban cho, để được sống trong sự biết hằng viễn, để được không cô phụ lòng thương tưởng thầy đã ban cho chúng con bao nhiêu lâu nay những thời pháp, và hôm nay thời pháp hôm nay chúng con xin đi đầu đảnh lễ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhắc nhở cho tất cả gọi là tu hành, là tu tập, tức là đề tài là chết sống. Lâu nay á thì đa số người ta nói là sống chết, phải không? Sống rồi chết, tức là từ sống rồi đến chết, có sinh ra rồi có tử, sinh tử, sống chết. Nhưng ở đây thì quý thầy nói ngược lại là chết sống. Vậy là có gì lạ không? Tức là giờ nói ngược lại thế gian. Mà đúng vậy, phải không? Thường thường thì ai cũng thế gian là nói sống chết thôi, không sống rồi chết. Nhưng ở đây thì bây giờ nó ngược lại là chết sống, nhưng nó có ý nghĩa, chứ không phải là nói suông. Thứ nhất á, là chết không phải là cái điểm cuối, nhớ kỹ, phải không? Bởi thông thường thì người thế gian cứ hiểu là sống chết, tức là nói sống chết, hiểu sống chết, tức là sống là cái điểm khởi đầu và chết là cái điểm cuối, phải không? Của cuộc đời. Sống là mở đầu cuộc đời, chết là điểm cuối cuộc đời, tức là coi chết là hết, là cái điểm cuối, là xong cuộc đời. Cho nên nói sống chết, phải không? Đó. Do nghĩ như vậy, cho nên người ta sống thì sao? Lo tranh thủ hưởng thụ để chết là không kịp. Phải không? Còn sống đây nè, mình lo tranh thủ để hưởng thụ cho nó kịp thời, chứ để mà lỡ chết cái thì không kịp. Cho nên lo tranh thủ để hưởng thụ. Và cũng từ cái quan niệm đó, cho nên rồi người ta lại tạo nhiều cái nghiệp giữ cũng không thể lường được, bởi vì nghĩ chết là hết, phải không? Rồi, cho nên cái đó là cái đưa người đến cái tạo nghiệp không lường. Nhưng trong Phật Pháp thì không phải như vậy. Mà trong Phật Pháp thì sao? Chết để rồi sống. Đó, nó ngược lại, thấy không? Tức là nhớ chết để rồi sống, chứ không phải chết là hết. Đó. Nghĩa là chết để gì? Để sống, là sống một cái đời kế tiếp, phải không? Chết đời này để sống một đời kế tiếp, tức là một tiếp nối của cái đời sống hiện tại, phải không? Thì như vậy đây coi như là một cái trạm chuyển tiếp thôi, phải không? Giống là một cái trạm chuyển tiếp thôi, chứ không phải là cái điểm cuối cùng. Rõ ràng là như vậy, phải không? Cũng như chính cái cuộc sống hiện tại của chúng ta đây ha, là có phải là cái gọi là cái cuộc sống, cái sự có mặt của mình lần đầu tiên trên cuộc đời này không? Không phải rồi, phải không? Mà sao? Cuộc sống hiện tại của chúng ta đây là tiếp nối của quá khứ, phải không? Nó rõ ràng, phải không? Như vậy thì đúng là đây là trạm chuyển tiếp, không? Rồi đây cũng là trạm chuyển tiếp để qua đi lái, phải không? Tức là đời quá khứ nếu mà không có chết á, thì làm sao có đời hiện tại này, phải không? Cũng như đời hiện tại này nếu mà không có chết thì làm sao có đời vị lai, phải không? Vậy thấu rõ được cái lẽ thật đó thì chết là để sống, chứ không phải là điểm cuối cùng. Ý nghĩa nó rất là rõ ràng. Như vậy thì quan trọng là mình phải chết như thế nào để sống không có hối tiếc, phải không? Bởi vì mình biết vậy là chết là không phải là điểm cuối, phải không? Thì như vậy là bây giờ sống đây là phải, tức là chết như thế nào rồi để mình sống mà không có phải hối tiếc lại. Cho nên thiền sư Từ Đạo Hạnh của Việt Nam đó, ngài khi mà sắp tịch đó, ngài có bài kệ để mà nhắc nhở trong môn đồ, tức là thu lai bất báo nhạn lai quy, lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi, vị báo môn nhân hưu biến trước, cổ sư kỷ độ tác kim sư. Tức là thu về chẳng hẹn nhạn cùng vai, cười lạc người đời lún xót vai, thôi hỡi môn đồ đừng lưu luyến, thầy xưa mấy lượt quá thầy nay. Thầy xưa mấy lượt quá thầy nay, tức là ngày sắp tịch thì môn đồ cũng lưu luyến, buồn khóc coi như là mất thầy, phải không? Thì ngài nhắc nhở lại giống như là mùa thu về thì chẳng hẹn nhạn cùng bay ha, tức là thu về thì nhạn nó bay, cái đó không hẹn, phải không, mà nó cũng đến, phải không, cũng như cái chết tới thời thì nó chết chứ không có đáng hẹn được, phải không. Cho nên nhưng mà cười lạc người đời lú xót vai, người đời thì không biết được cái lẽ thực đó, cho nên rồi thấy chết thì buồn xót thương khóc, phải không. Đó, cho nên ngài nhắc nhở thôi hỡi môn đồ đừng có lưu luyến. Bởi vì sao? Bởi vì đây không phải là thầy mới chết lần đầu phải không, mà sao thầy xưa mấy lượt quá thầy nay, vậy tức là bao nhiêu lần thầy đã quá chứ không phải mới lần này phải không, lần này thầy cũng một lần thầy quá lại thôi, thì chết đây thầy quá lại được nữa, chứ không phải là cái lần đầu thầy mới chết, phải không. Nên vậy thì, cho nên môn đồ đừng có gì phải lưu riết, phải buồn khóc, đó là ngài nhắc nhở, phải không. Đó. Cho nên hiểu vậy đó thì chết không phải là buồn phải không, vì chết là để sống mà thì đâu có buồn, phải không. Còn người ta thì cứ nghĩ chết là hết, là cuối cùng, là mất hết cái cuộc đời, cho nên rồi buồn tiếc thương khóc đủ thứ, phải không. Còn mình hiểu là chết để sống thì càng vui thêm phải không. Cho nên là cũng vậy, lục tổ khi mà sắp tịch, ngài báo tin sắp tịch thì môn đồ cũng đều khóc lóc, phải không, chỉ có ngài thường hội là không khóc, phải không. Đó. Thì lục tổ mới bảo tiểu sư thần hội lại được thiện á bình đẳng, chê khen chẳng động, buồn vui chẳng sanh, ngoài ra thì đều chẳng được, không? Tức là ngài thần hội lúc đó còn nhỏ còn trẻ, cho nên nói tiểu sư đó thần hội thì được nghe là coi như là thiện ác bình đẳng, khen chê buồn vui gì chẳng có động, còn mọi người thì không được vậy, không? Thì ngài mới bảo vậy thì mấy năm nay ở trong núi chọn tu cái đạo gì, tức là vậy là mấy năm nay các ông coi trong núi các ông tu cái đạo gì mà tới giờ là cũng giống như người đời khóc lóc vậy, phải không. Nay các ông buồn khóc á là lo cho ai, tức là các ông khóc là các ông buồn, các ông lo cho ai, nếu lo cho ta chẳng biết chỗ đi thì ta đã tự biết chỗ đi, nếu ta không biết chỗ đi thì chọn chẳng có báo trước cho các ông, không, tức là ta báo trước rồi là ta biết chỗ đi rồi ta biết báo trước, vậy thì các ông lo cho ai, lo cho ta thì không phải rồi, phải không. Các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi của ta, nếu biết chỗ đi của ta tức chẳng nên buồn khóc. Tức là lục tổ ngày vỡ, mấy ông mà mấy năm nay ở trong núi mà tu cái đạo gì mà tới giờ là cũng giống như thế gian buồn khóc phải không. Đó. Mà các ông khóc vậy là khóc cho ai, nếu ông khóc cho ta, lo cho ta, sợ ta là chết không biết chỗ đi, thì chính ta biết chỗ đi cho nên ta mới báo trước cho các ông ta đi mà, vậy thì ông buồn ông khóc cho ai, cho ta không phải rồi phải không. Vậy là chính là các ông là thiếu tu rồi đó, phải không. Rồi ngài mới nhắc ra đó là để nhắc nhở, tức là nhắc nhở cho các ông là khéo tu hành thêm chứ không phải giống như người đời vậy đó, phải không. Tức là người đời không có thấu được cái chỗ thật nghĩa của chết sống đó, không? Cho nên là đến chết đó là cái buồn khóc lưu luyến, không? Còn hiểu được nghĩa này thì đâu có phải buồn khóc như vậy, đó là nhắc cho một người khéo tu hành thêm đây, phải không? Vậy thì nhớ không, vậy thì chết không phải là cái điểm cuối cùng, phải không, và chết không phải là hết, mà chết là để sống phải không. Đó là ý nghĩa rất là chân thật, không? Mà hiểu vậy đó thì chết thì đâu phải buồn, mới chết để mà sống mà, phải không. Đó. Như vậy thì thứ hai là vậy là mình phải sao, hãy chuẩn bị cho cái chết, phải không. Đó, bởi vì không phải chết là hết, vậy thì mình phải chuẩn bị cho cái chết nè, để mà sống lại, phải không. Tức là phải chuẩn bị sao để cho cái chết như thế nào để rồi mình phải sống lại nó tốt đẹp hơn, phải không. Đó thì nó mới có ý nghĩa. Đó, giống như mình bỏ chiếc xe cũ thay chiếc xe mới thì sao, thì phải thay tốt hơn chứ, ai mà bỏ xe cũ mà thay xe mới lại còn xấu hơn xe cũ nữa phải không. Ai mà làm chuyện đó, phải không. Nhưng mà mình là thường thường là mình lại làm chuyện đó phải không. thay xe, bỏ xe cũ thay xe mới thì đúng là phải nghĩa là thay sao cho nó tốt đẹp hơn, nó xứng đáng hơn, phải không? Và như vậy mà muốn được thay xe mới thì phải sao? Thì ngay đây là mình phải lo chuẩn bị, phải không? Mua những đồ phụ tùng cho tốt, những cái đồ cho mới mẻ tốt đẹp để mà có xe mới thì nó phải tốt, phải không? Tức là ngay đây phải tạo một đời sống tốt lành, phải không? Tạo những cái thiện nghiệp, phải không? Đó là chuẩn bị đồ dùng, đồ phụ tùng đó, phải không? Vậy thì tức là để chuẩn bị cho cái chết an lành, phải không? Rồi mình sống lại trong một đời sống tốt đẹp hơn, tức là thay xe mới nó tốt hơn, phải không? Là có chuẩn bị, phải không? Đó. Còn không có chuẩn bị là để cho cũ dục rồi thì tới chừng xe mới không có cái gì chuẩn bị hết, không có tiền để mua xe mới nữa thì thôi. Đó. Thì rồi gặp cái gì mà bán lại cái đó thì nguy hiểm, phải không? Đó. Cho nên ngài Hàng Sơn có bài thơ, Hàng Sơn tức là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù đó, không? Hàng Sơn Thập Đắc đó, Bồ Tát Văn Thù của Hiền đó, không? Thì ngài có bài thơ là để nhắc nhở cho người đời là đời trước quá ngu si, chẳng được ngày nay độ. Ngày nay nghèo thế này, thải là đời trước tạo. Cái ngày nay đời trước mình quá ngu si mê lầm, cho nên là không có được ngày nay độ, tức là không có gì để độ ngày nay. Tức là giống như nghèo cùng không có cái công đức gì hết, cho nên không có được ngày nay để mà độ, để mà gọi là độ thoát đó, không? Rồi ngày nay mà lại nghèo thế này nữa. Nghèo này có hai, không? Nghèo về tiền bạc sự sản là nghèo, mà cũng nghèo về công đức nữa. Không có phước đức, nghèo về phước đức, không? Mà ngày nay lại nghèo như vậy đó thì phải là đời trước tạo, do đời trước mình tạo cái nhân đó, phải không? À. Vậy thì đời nay lại chẳng tu thì đời sau vẫn như cũ. À, hai bờ đều không thuyền thì mênh mông khó cứu độ. À, đã biết giờ đời trước là mình là thiếu tu rồi, phải không? Đó là nghèo, là thiếu cái vốn rồi. À, đời nay lại chẳng tu nữa thì đời sau vẫn như cũ nữa. À, như cũ là còn tốt, nhưng mà nó không như cũ nữa và nó còn xuống nữa. À, phải không? Đó, thì vậy sao? Ngày nay giống như hai bờ đều không thuyền hết, đời trước không có, đời nay không có, thì đời sau lấy cái gì để mà cứu độ mình đây? Đó, thì rất là nguy hiểm, phải không? Đó, đó là thiếu chuẩn bị, phải không? Đó. Cho nên mỗi người phải muốn sống nghĩa là sáng suốt hay là ngu mê. Đó. Để rồi khi chết thì phải hoảng hốt, rồi sợ sệt, rồi chới với, không có điểm tựa, phải không? Đó. Tức là không có chuẩn bị nè, rồi tới chuyện chết thì đúng là chới với, sợ hãi, bởi vì mình không biết đi đâu. Đó. Đó. Thì nguy hiểm, phải không? Tức là không có nghiệp lành để làm cái vốn liếng, làm cái phao để mình bám trong cái biển sinh tử mênh mông này. Đó. Đó mới thấy nguy hiểm, phải không? À, cho nên người hiểu đạo là phải chuẩn bị, đó, lo trước, lo xa, phải không? À, cho nên có một bậc thầy Tây Tạng khai thị cho mọi người là học để biết chết như thế nào, tức là học để biết sống như thế nào. Đó, thấy không? Tức là học để biết chết như thế nào, tức là học để biết sống như thế nào, chứ không có gì lạ, không? À, mà học để biết sống như thế nào là học cách để hành động không những trong kiếp này mà còn trong nhiều kiếp sắp đến. À, tức là học để biết sống như thế nào đó là mình học cái cách để hành động, thấy không? Hành động là trong những kiếp này đó mà còn để trong nhiều kiếp sắp đến nữa, là để chuyển hóa bản thân thật sự và để được tái sinh như là một người được chuyển hóa để giúp đỡ những người khác, là thật sự giúp đỡ thế giới một cách có tác động mạnh nhất. À, tức là học sống như thế nào đó, tức học chết như thế nào, tức là học sống. Mà học sống tức là sao? Tức là học cách để mình hành động ngay trong cái đời sống này nè, để làm sao mà mình chuyển hóa bản thân, chuyển hóa bản thân để mà tạo một cái gọi là cái nghiệp tốt lành, không? Để đời khi mà tái sanh đó là tái sanh thành một người được chuyển hóa tốt đẹp, vừa giúp đỡ, vừa lợi cho mình mà cũng vừa giúp đỡ cho mọi người để xây dựng một cái thế giới nó tốt đẹp hơn, ha? Tức là sống một cách tích cực, phải không? Là như vậy thì học để chết thế nào, tức là học để biết sống thế nào ngay cuộc sống hiện tại đây, phải không? Tức là sống làm sao cho thật sự đúng cái ý nghĩa sống để đưa đến một cái chết nó an lạc, một cái chuyển tiếp nó tốt đẹp, phải không? Vậy là để sống nó rất tích cực. Như vậy thì học Phật đâu phải là tiêu cực, phải không? Nhiều khi nhiều người nói là học Phật cho mà nghe nó vô thường, nói tới chết sinh tử rồi không, nghe nó sẽ buồn quá, phải không? Nó tiêu cực quá. Nhưng mà phải tiêu cực không? Nó là một cái rất là tích cực để mình sống thật là rất tích cực. Tích cực vừa là để mà chuyển hóa cái đời sống của mình mà vừa để lợi ích cho mọi người xung quanh nữa, phải không? Rất là tích cực chứ đâu có tiêu cực. À, chỉ có người không hiểu rõ đạo Phật mới nói là tiêu cực, phải không? Như vậy thì nghĩa là hiểu kỹ vậy đó, thì để mình nghĩa là ngay đây chuẩn bị rồi để có một đời sống thật là có ý nghĩa, đúng ý nghĩa sống, phải không? Cũng như ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, phải không? Ngài cũng có nói là một Phật tử nên tôi xem cái chết là một chuyện bình thường. Nhớ không? Phật tử là con Phật đó, chứ không phải cho nên quý vị mà mang cái tên Phật tử là cũng ý nghĩa rất lớn đó, chứ không phải là tầm thường đâu nha. Phật tử là con Phật mà. Chính ngài đó mà ngài cũng xin ngài là Phật tử, phải không? Là tức là ngài là một Phật tử nên tôi xem cái chết là một chuyện bình thường, một thực tế mà tôi chấp nhận sẽ xảy ra chừng nào tôi vẫn còn lưu lại trên cõi trần tục này. Tức là còn có mặt ở đây là chấp nhận là mình phải chết thôi. Phải không? Đó là cái chuyện là phải đến chứ không thể mà khỏi được. Đó. Nhưng mà sao? Vì biết rằng chết là điều không thể tránh, tôi thấy không lý do gì để lo âu về nó. Biết nó là cái là không thể tránh thì không có lý do gì để phải sợ, phải lo. Mình sợ chết cũng phải chết, thì tại sao sợ? Nếu mà sợ mà khỏi chết á, thì cũng nên sợ. Phải không? Mình sợ để tránh nó khỏi chết, phải không? Còn này sợ cũng phải chết thì lại sợ thì làm gì, phải không? Sợ cũng không khỏi. À, cho nên ngài nói vậy, cho nên là không có lý do gì để lo về nó. Tôi thường nghĩ đến cái chết giống như là thay đổi quần áo khi chúng cũ và mòn rách, hơn là một kết thúc tối hậu nào đó. Thì đúng cũng ý nghĩa là chết không phải là điểm cuối cùng, phải không? Là không phải là để chết là hết. Xong cái chết không thể đoán trước được, ta không biết nó xảy ra như thế nào, tức là xảy ra khi nào và bằng cách nào. Vì vậy điều hợp lý duy nhất là hãy thực hiện vài sự phòng xa nhất định nào đó trước khi cái chết thực sự xảy đến. Đó là người sáng suốt, phải không? Tức là biết chắc là chết là cái là mình phải đi đến, không thể tránh khỏi, phải không? Bắt buộc là phải chấp nhận thôi. Thì như vậy sao? Ngài nói như vậy thì mình biết vậy nhưng mà không biết chắc nó xảy ra khi nào, lúc nào và chết bằng cách nào thì không biết. Biết chắc là chết nhưng mà không biết được là chết cách nào, khi nào, lúc nào, phải không? Như vậy thì cái điều hợp lý duy nhất là sao? Là bây giờ ngài nói là bây giờ mình phải lo phòng xa, không? Chuẩn bị phòng xa vài điểm nhất định nào đó để khi nó xảy đến đó, thì mình có cái chuẩn bị trước để mình đối phó. Phải không? Đó, tức là phải lo phòng xa trước, lo phòng xa, chuẩn bị phòng xa vài điểm nào đó để có cái vốn liếng, thì tới đó là mình có cái chuẩn bị, không? Đối phó đó, thì đó là người sáng suốt. Như vậy thì những bậc mà hiểu đạo đó thì luôn luôn nhắc nhở người là như vậy, phải không? Làm gì làm là cũng phải lo phòng xa trước, chuẩn bị trước. Thì tới đó là không phải bỡ ngỡ, phải không? Còn không có lo chuẩn bị gì hết, tới bất ngờ nó tới thì đúng là bỡ ngỡ rồi, hoảng hốt rồi, sợ sệt, lúc túng đủ thứ, phải không? Bởi vì không ngờ, giống như không ngờ, phải không? Đó. Cho nên đây là phải chuẩn bị, vậy là ngay đây là chuẩn bị cho mình là vừa đó. Quý vị chuẩn bị chưa?
Có.
Rồi, ngay đây là chuẩn bị vừa. Chứ đừng có nói là chưa, bây giờ tôi còn phát mạnh để ít năm nữa, hoặc là chục năm nữa, hai chuẩn bị cũng không muộn. Không phải vậy, phải không? Ngay đây là vừa rồi, chứ không có gọi là muộn màng gì hết. Vậy là chuẩn bị để là mình có một cái chết nó có đạo lý hơn là cái chết tầm thường theo thế gian. Tức là sao? Tức là theo thế gian là chết để mà khóc. Phải không? Rồi, mình phải chuẩn bị để mình chết, chết nó có đạo lý hơn. Đúng ý nghĩa là người Phật tử. Phải không? Rồi, tức là chết để cho xứng đáng với tinh thần của người học đạo. Rồi, chết một cái chết nó thật có ý nghĩa. Cho nên đó là điểm mà để muốn nhắc cho tất cả đó, mình phải ngay đây chuẩn bị là vừa, không có muộn màng gì hết. Cái điểm kế là để nhắc cho tất cả là những bài học để chết, để cho tất cả mình kiểm nghiệm, những bài học để chết. Thứ nhất là chết thiếu chuẩn bị. Tức là có một phụ nữ người Mỹ. Người Mỹ thì họ cũng đúng là ít có mà nghĩ đến cái điều này, ít có tiếp xúc với cái đạo lý này, cho nên là đúng là không có chuẩn bị đó. Cho nên cái bà Mỹ này đến gặp một vị thầy Tây Tạng ở Nữ Ước. Thì bà vào phòng ngồi trước mặt ngài, thì khi đó bỗng bà quá xúc động, bà khóc hòa lên luôn, khóc nức nở, không? Rồi bà la lên, bà nói bác sĩ của tôi á, bảo rằng tôi chỉ còn sống vài tháng nữa thôi à, vậy thầy có thể nào thầy giúp tôi không? Tôi đang chết, không? Rồi bà vừa khóc bà vừa la vậy. Thì thật cho ngạc nhiên cho bà, tưởng đâu như vậy thì ngài dùng cách an ủi đồ cho bà bớt khổ bớt gì, không ngờ ngài phát ngài cười khúc khích. Cười khúc khích khúc khích, không? Rồi lúc ngài mới bình tĩnh, ngài mới nói đó, bà thấy không, ai trong chúng ta rồi cũng đang chết cả, chỉ là vấn đề thời gian thôi, một số người chết sớm hơn những người khác thế thôi. Đó, tức là ngài giúp cho bà thấy chết là cái phổ thông cho tất cả thôi, không phải riêng bà. Cho nên ngài nói đó, bà thấy không, ai trong chúng ta cũng đang chết cả thôi, không? Chỉ có vấn đề thời gian, chết chậm chết mau thôi, không? Cho nên ngài nói đó, một số người thì chết sớm hơn người khác vậy thế thôi, tức là người chết sớm, người chết chậm, người chết mau thôi. Thì như vậy để cho bà thấy rõ rằng chết không phải là cái riêng cho bà, mà cái đây cái phổ thông cho tất cả hết, không? Giúp bà đỡ lo. Bởi vì bà tưởng là của mình bà chết à, phải không? Cái chết giống như là nó áp đặt lên bà thôi. Nhưng đây ngài nó rõ ra cho thấy đây là cái phổ thông tất cả hết, tức là nó được chia đều hết, mỗi người đều có lãnh bằng hết à, chứ không phải như vậy. Phải không? Vậy thì mình cũng hết lo, phải không? Có người chia phần bớt cho mình rồi, đâu phải riêng mình đâu, phải không? Người này lãnh cũng phần, người kia lãnh phần, mình lãnh cũng có phần nhỏ trong đó thôi, chứ không phải không? Đó, thì vậy tức là mình cũng bớt lo, lấy lại chút bình tĩnh, phải không? Khi chết thì quý vị cũng nhớ rồi đó, ha? Cái này đã được chia đều hết, không? Nhưng phải ai như ngài hết. Rồi sau đó đó, ngài mới nói về cái chết, giải thích về cái chết và giúp cho bà chấp nhận cái chết. Đó là cái khéo léo của ngài, không? Và đó để cho thấy cái tình trạng của đa số người sống mà không biết chết. Đó. Sống mà không biết chết, không lo chuẩn bị trước, không có sự chuẩn bị, cho nên bất chợt phải giáp mặt với nó, phải đối diện với cái chết thì không tự chủ được, mất bình tĩnh, phải không? Bất ngờ phải đối diện như cái đó, mình không chuẩn bị gì trước hết thì như vậy là mất bình tĩnh. Là Quý vị nên nhớ rằng dù cho tài trí thông minh suốt một thế gian nữa cũng không thể giải quyết được nó. Thông minh cách mấy cũng không thể giải quyết được nó, không thể cứu mình được lúc này. Lúc đó là thông minh gì thông minh cũng không cứu nổi, phải không? Phải có chuẩn bị thôi, phải không? Tức là phải có pháp để sống. Là chứ lúc đó không có, lúc đó không có thời gian để mình lý luận thế này thế kia đâu, phải không? Lúc đó không có thời gian để lý luận đâu. Cho nên chỉ có một điều á, là phải cần có pháp để sống, đó là cái quan trọng, tức là cái chỗ nương đó. Cho nên đó là để mọi người để có kinh nghiệm, để chuẩn bị. Cho nên đó là để cho thấy là cái chết mà thiếu chuẩn bị đó, thiếu chuẩn bị rồi bất ngờ nó đến, phải đối diện với chết là nó sẽ rất đau khổ, đó là nó mất bình tĩnh, nó chưa với. Phần thứ hai á, là chết mà có chuẩn bị. Chết mà có chuẩn bị, tức là thí dụ cũng như là vua Trần Thánh Tông, không? Trần Thánh Tông là ông vua đời Trần đó, làm vua nhưng mà cũng học đạo, tham thiền, có tu hành đàng hoàng, tức là có chuẩn bị, không? Là tức là đủ thứ bận rộn như ông vua, nhưng mà nhờ có tu tập pháp, không? Có pháp làm điểm tựa, cho nên là khi mà rơi vào chết là có tự chủ, có sức bình tĩnh đối diện với cái chết. À, cho nên cái gì thì đừng nghĩ rằng là tôi bận rộn quá không thời gian tu. Ông vua cũng còn có thời gian thì mình có còn có thời gian, phải không? À, chỉ là mình muốn hay không thôi. Bây giờ ông làm vua, thì ông có thời gian, ông có tham thiền học đạo, có vốn liếng, có pháp để sống. Cho nên trong Thánh Tăng Đồ Thi, khi mà vua sắp gọi là sắp băng á, băng hà đó, nghe không? Thì lúc đó là vua bị bệnh, thì thượng sĩ Tự Trung mới gửi thơ đến thăm, nghe không? Thăm thì vua mới viết vào cuối cái trang giấy đó để đáp lại là hơi nóng hừng hực mồ hôi đẫm, chiếc khố mẹ xanh vẫn ráo khô, tức là mồ hơi nóng nó đốt cái thân này, ra mồ hôi ướt đẫm hết, nhưng mà không có dính gì tới chiếc khố mẹ xanh của ngài hết. Tức là ngài thấy rằng cái lửa vô thường, cái lửa sinh tử này nó đốt thân này nè, không đốt thân này đó, đốt cháy, nghĩa là gọi là gấp bách như này đó, không? Nhưng mà với ngài đó, chính ngài thấy là không có dính dáng gì hết, tức là không có ước gì tới cái khố mẹ xanh hết, tức là tới cái con người chân thật của ngài hết. Nó chỉ đốt là đốt cái thân này thôi, chứ còn dưới chín ngày thì không có đốt tới đó. Cho nên không có sợ. Vì thấy ra một vua mà tu hay không? Tức là ông thấy là cái chết là không có dính dáng gì tới ông ấy. Giờ đến lúc mà bệnh nặng đó, thì vua nó thường lấy ngón tay đó gõ gõ vào chiếc gối, giống như là cũng có cái sở đắc cái điều gì trong nội tâm đó. Rồi chốc lát thì vua mới đòi bút để viết bài kệ, thấy không? Viết bài kệ để lại là sanh như mặc áo, chết như cởi trần, từ xưa đến nay không đường nào khác. Thế ngài ấy sanh ra sống đây giống như mặc áo, chết như cởi áo thôi, từ xưa đến nay là nó như vậy thôi. Vậy thì ngài thấy sao? Sống chết giống như mặc áo cởi áo thôi, đâu có dính dáng gì thế ngài, phải không? Đó là bình tĩnh, không có lo sợ hết. Như vậy thì vua thấy mình đâu có chết, phải không? Cái lửa vô thường tuy nó đốt hừng hực, nó cháy như vậy đó, nó đốt tới cái thân xác này nó đẫm mồ hôi vậy đó, nhưng mà cũng không có dính dáng gì tới con người thật của ngài hết. Đó, thế đó, vua hiểu đạo lý và thấy được đạo lý và cũng có sống đó, chứ không phải là nói suông đó, phải không? Như vậy thì ngài thấy đúng là sống chết như mặc áo cởi áo, không lo lắng gì hết, thì đó là có sự chuẩn bị đó, không? Đó là chết có sự chuẩn bị đó, không? Chuẩn bị kỹ đó, không? Là như vậy thì chết, một cái chết thật là có ý nghĩa, một cái chết rất là sáng ngời, không? Chết như vậy thì ngài đâu có chết, phải không? Là Cho nên đó là để cho mình thấy là phải có chuẩn bị đó. Cũng như có câu chuyện là một vị hành giả cũng đã có tu hành, cũng sáng được đạo đó, thấy không? Rồi khi ông sắp chết thì ông bị bệnh vài hôm, thì bác sĩ đến xem mạch mới nhận ra rằng ông sắp chết. Thì xem mạch là coi như hết rồi, biết ông là sắp chết rồi. Nhưng mà bác sĩ này cũng do dự, ngập ngừng, không biết là có nên nói cho ông biết cái sự thật hay không. Bởi vì cũng kinh nghiệm với người bác sĩ mà có người rất sợ chết, phải không? Cho nên giờ biết ông là sắp chết đó, mà giờ cũng đắn đo không biết là có nên nói thật cho ông không. Cho nên vẻ mặt của người bác sĩ trông nó nghiêm trọng, nó buồn bã. Nhưng với ông á, thì ông giống như là một đứa trẻ thơ vậy đó, không? Hồn nhiên năng nỉ bác sĩ à, cho biết cái tình trạng tôi như thế nào, nói thật, ông năng nỉ nói. Thì bác sĩ cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ, cũng nói thật, nhưng mà cũng cố nói an ủi, nói cũng nhẹ nhàng tế nhị, tức là bảo rằng hãy cẩn thận, thời gian đã đến. Nói khéo phải không? Thì bỗng nhiên bác sĩ nghe là ngạc nhiên, vừa nói xong vậy thấy cái vẻ mặt ông tươi hẳn lên. Tưởng đâu là ông buồn bã, không, ông lại tươi hẳn lên. Ông kêu thật vậy sao? Thật là một tin mừng. Thì ngay đó là ông nhìn lên trời rồi cái gì, ông chết ngay đó. đó là tôi chết có chuẩn bị đó, không? Nghe tới đó là ông mừng, ông vui lên, ông nói vậy à, thật là một tin mừng. Tức là sớm bỏ được cái này, cái xác này là thì vậy, bây giờ chết vậy thì có đau khổ không? Đâu có đau khổ, phải không? Là đúng ý nghĩa là nghĩa là chết thật có sáng ngời, một cái chết sáng ngời đó, phải không? Thì đó là những cái gọi là cái bài học để chết đó. Thì quý vị muốn chết như thế nào? Phải nhớ rõ, phải không? Nghĩa là chết là để sống, chứ không phải là chết là để hết, để mất. Phải nhớ kỹ cái điều đó. Thì cái thứ hai là chết là một cái được chia đều cho tất cả hết, chứ không phải là riêng mình. Phải không? Đó là cái được chia đều hết, phải không? Ai cũng có phần hết. Như vậy thì điểm nữa, như vậy nhưng mà rồi mình biết chắc vậy, nhưng mà không biết mình sẽ chết thế nào, bằng cách nào. Cho nên vậy thì bây giờ tốt nhất là mình phải lo phòng xa, chuẩn bị vài cái điều kiện cần thiết ha, để khi nó đến. Mà điều kiện này tức là mình phải lo hay là học pháp và có pháp để sống, tức là sống với pháp, phải không? Thì đó là phòng xa đó, đó là chuẩn bị đó, phải không? Thì vậy là có phòng xa, có chuẩn bị, tức là có vốn liếng, phải không? Rồi để khi nó đến thì mình cũng được có sự bình tĩnh, phải không? Tức là nghĩa là chưa có thật sự giải thoát hoàn toàn, thì tức là mình cũng được có cái gọi là có cái pháp là cái chỗ nương của mình, phải không? Cho nên đó thì ngay đây đó là chuẩn bị ra là vừa về mình học đạo. Bởi vì mình học đạo là cũng để sống, để mà thực hành, chứ không phải là mình học đạo mà để mà tăng thêm kiến thức thì nhớ, phải không? Dù cho hiểu cách mấy đi nữa mà không có thực hành á thì cũng không có đến đâu, tới chết là cũng sợ như thường. Phải không? Tôi đừng có nghĩ rằng tôi hiểu hết rồi tới đó là không sao, không phải vậy đâu. Hiểu là một chuyện, không, nhưng mà thực tế là một chuyện, phải không? Thí dụ như là nói là tôi giải thoát, không, thì cái đó là dễ dàng, ai cũng có thể nói được hết, không? Nhưng mà thật sự có giải thoát hay không đó, thì đó là cái chuyện khác. phải không? À, thì cái này cũng vậy nha, nó hiểu hết thì đúng là hiểu hết nha, à, nhưng mà chưa có thực hành, chưa có thực sống để mà thường quán chiếu, thường chuẩn bị cho mình đó, thì đến đó thì cái hiểu này không có dùng được gì hết. Bởi vì lúc đó đâu có thời giờ để là mình nhớ tới câu kinh này, nhớ tới câu kinh đó, không có thời giờ, không? Nếu mình không có chuẩn bị, lúc đó nó quảng hốt, nó đủ thứ hết à, phải không? Nghĩa là rồi những cái nghiệp nó tạo, rồi nó quay lại cái bộ phim đó nữa, không? Đủ thứ nghe là, rồi nó vừa là, nhiều khi mà không có chuẩn bị thì lúc đó là nhớ cái này, nhớ cái kia nữa, rồi kiểu buông cái thằng này không biết là đi đâu nữa. Không ra thì rồi nó đủ thứ sợ luôn đó, không đủ thứ chi phối, cho nên là chuẩn bị trước thì mình biết rằng à, cái đó là không có gì lạ, không ra thì mình có cái sự bình tĩnh, mà có sự bình tĩnh có pháp thì mình chết được, nghĩa là nó cũng an lành, không? An lành hơn là không có chuẩn bị, phải không? À, cho nên đó thì ngay đây đó, mỗi vị đó mình là khéo chuẩn bị trước đó, đúng là coi như là vừa, mà đó là sáng suốt, phải không? Đó còn xa, chính mình đó lo chuẩn bị cho mình đó là trọng yếu nhất, chứ đừng nghĩ tới đó có con cháu nó lo cầu siêu mình không sao phải không? Cái đó là chưa chắc, phải không? Bởi vì nếu mà nó thực tâm á, không thực tâm gì mình nó cầu siêu, chứ mà cả cái lòng thành của mình đó, không thì có khi thì nó cũng còn có cảm ứng. Còn nếu mà nó làm dối để mà lấy lại, hoặc làm dối để cho có tiếng đó, thì nhiều khi còn nguy hiểm thêm nữa, phải không? Tức là lúc đó mà thí dụ quý vị mà bên kia mà nhìn mà biết nó nó làm dối để cho lấy lại cho bà con khỏi chê trách á, thì quý vị lúc đó có vui không? Chắc không vui đâu, phải không? Mà không vui mà nói không được thì sao? Càng tức nữa, phải không? Mà tức nữa thì đi bậy, phải không? Cho nên là mình phải chuẩn bị trước lên đi là tốt nhất, phải không? Chứ không phải đợi cho nó còn siêu, phải không? Đó là chưa nói tới nếu mà con cháu nó có tinh thần học đạo rồi đó, hiểu đạo lý còn đỡ à. Còn nếu mà gặp những đứa mà nó thiếu tinh thần học đạo đó, mà gặp mình chết nhằm ngày trùng nữa thì sao? Thì nó yếu, nó không chơi về nhà nữa, phải không? Đó là thì lúc đó càng tức hơn nữa. Cho nên đúng là bây giờ là phải chuẩn bị trước cho mình, phải không? Đó là vừa, đó là cái sáng suốt đó, thấy không? Cho nên nói vậy đó để cho tất cả đều ý thức được cái tinh thần để học đạo của mình, để chuẩn bị. Như vậy thì tóm kết lại á, đời người ai rồi cũng phải đi đến cái chết, không thể tránh khỏi, thấy không? Đó là cái chắc chắn, đó là cái điểm hẹn bắt buộc tất cả đều phải đi qua nếu ai có mặt trên cõi đời này, phải không? Nếu ai có mặt trên cõi đời này thì bắt buộc phải đi qua, phải không? Đó là cái điểm hẹn cuối cùng, không thể từ chối được. Trong đây ai từ chối là giơ tay lên coi. Không ai từ chối được, phải không? Như vậy thì ai bắt buộc cũng phải đi qua, như vậy thì mình phải đi qua như thế nào đây? Phải không? Đi qua thế nào đây để cho tốt, cho có ý nghĩa? Cho nên phải nhớ kỹ, đây chỉ là một cái trạm để mà chuyển tiếp thôi, trạm chuyển tiếp trong cái luân hồi thôi, tức là để chuyển xe thôi, phải không? Giống như trạm xe buýt này đó, tới đó là chuyển tiếp, hoặc là trạm xe này để mà chuyển qua trạm xe kia thôi, đó là trạm chuyển tiếp thôi, chứ không phải là cái điểm cuối cùng, điểm hết, phải không? Phải nhớ kỹ như vậy. Như vậy thì phải cần để nhận biết cho rõ và để chuyển xe cho tốt, phải không? Nhận biết cho rõ để chuyển xe cho tốt, đó là cách sống của người học Phật biết sống, phải không? À, nghĩa là sống để đi qua cái chết, mình nhớ kỹ đó, phải không? Sống để đi qua cái chết, à, và chết để mà sống. À, và như vậy thì để đi qua cái chết phải đi qua đó để mình sống lại. À, vậy thì đi qua cái chết để mà sống, và vậy thì chết để mà sống chứ không phải chết để mà hết, là điều nhớ kỹ điều đó. À, cho nên như là cái bài kệ mà của ngài Thiền Sư Mạn Giác á, không Mạn Giác mà khi mà ngài sắp tịch á, thì ngài gọi là thị chúng, tức là dạy chúng á, thì bài kệ sao? Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền hóa, lão tùng đầu thượng lai, mặc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai, phải không? Thì đúng như là cái ý nghĩa ở đây nói. Thường thường á, thì ta nói là xuân đến rồi xuân đi, phải không? Đó là theo cái thứ tự của thế gian, có đến rồi có đi. Nhưng mà ở đây thì ngài nói ngược lại, xuân khứ bắt qua làm, tức là xuân đi trăm qua rồi, cũng nói ngược lại, nó đi trước. Phải không? Đó, tức là xuân khứ nè, xuân khứ tức là xuân đi, không? À, xuân đi thì trăm qua rụng, rồi xuân đáo bách qua khai, tức là xuân đến là thì trăm qua nở. Đó, đúng như nghĩa này, không? Nào, phải không? À, chứ không phải nói theo như người ta là xuân đến rồi xuân đi, mà đây nói xuân đi rồi mới xuân đến. Đó. Bởi vì ngày sắp tịch, tịch tức là đi, phải không? Nhưng mà đi đó không phải là hết, không? À, giống như ngày từ đầu hạnh đó, thầy xưa mới được quá thầy nói mà. Thấy không? À, đó thì đi đó là cũng là một cái chậm chuyển thôi, thấy không? À, cho nên rồi xuân đi thì trăm qua nó rụng, nhưng mà xuân đến này qua nở nữa, thấy không? Đó thì đâu phải hết. À, cho nên vậy thì trước mắt đó gọi là sự trục nhãn tiền quá, diệt đời đó nó cứ trôi qua trước mắt, trước mắt mình nó cứ trôi ra, không có đứng dừng, sự đời nó cứ trôi vậy thôi. Nhưng mà lâu lâu nhìn lại thì lão tùng đầu thượng lai, nhìn lại trên đầu bạc rồi, tức là sự vô thường nó nghĩa là nó đeo đuổi người ta cứ trôi, không có cái điểm, không có bao giờ dừng, mình muốn nó dừng cũng không được, phải không? Nhiều người thấy như coi trong cuộc đời mà lúc nào mà gặp cái hoàn cảnh mà an vui không sung sướng tốt đẹp thì sao? Thì muốn hưởng cho nó lâu, muốn kéo cho nó dài, phải không? Nhưng mà nó được trôi qua không có lâu vậy. Rồi những cái mà gặp những hoàn cảnh là buồn khổ đau đớn rồi muốn cho nó trôi qua mau cho mau, nhưng mà sao? Nó cũng cứ điều vậy chứ không cho nào. À, phải không? Là cứ điều vậy thôi, tức là mình không có làm chủ được nó, phải không? Cho nên là đúng như Phật nói là cuộc sống vô chủ, vô ngã, không có chủ. Chứ đúng là nếu mà mình thật sự mà có ngã thực á, có chủ thực á, thì mình ra định cho nó, phải không? À, thôi cái này không thích rồi thôi quăng không. Phải không? À, còn cái này thích thì phải từ từ bước lại. À, nhưng mà không được là không như ý. Tuy nhiên chúng thì rõ ràng là nó có chủ, phải không? Thì ngay bản thân mình cũng vậy, không có chủ được, phải không? Nó cũng có trôi điều đấy, phải không? Chứ không có không có thôi mà bước lâu phải già. À, hoặc là được cái chết sớm, phải không? À, không có ra định gì được hết. À, cho nên là đúng là vô ngã, vắng kỹ vậy. À, nhưng mà người ta không hiểu được đạo lý đó, cho nên cứ tưởng đâu là có ngã thật, mình làm chủ thật, cho nên rồi khổ trong đó. Muốn mà không được thì khổ chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà với người hiểu đạo thì cuộc đời nó cũng không phải trống rỗng vậy. Cho nên sao? Mặc vị xuân tàn qua lạc tận, đừng có bảo rằng mùa xuân nó tàn nó qua rồi thì qua nó rụng hết. Mà sao? Nên nhớ rằng đình tiền tạp giả nhất chi mai, tức là trước sanh đêm hôm qua đó, vẫn còn ngày mai đó, phải không? Ngài nói cũng rất là ý nghĩa, mà cũng rất là nghĩa là khéo léo. Ngài không nói là còn chùm mai, mà nó còn cành mai, phải không? Rất là hay. Đó, cho nên thấy là dùng từ lên là cũng có là ý nghĩa, chứ không phải là dùng cách tùy hứng. Nếu nói còn chùm mai thì chùm mai là nó không rụng nữa, à, phải không? Nhưng mà còn một cành mai á thì nó vẫn còn đó, rồi tới mùa xuân là nó đỡ nữa, phải không? Rất là ý nghĩa, phải không? Đó, như vậy trong cái vô thường đó vẫn còn có thắc mắc. À, thì mình nhận ra được cái đó để sống thì đó là một người khéo, khéo sống đó, phải không? À, cho nên đó người học đạo thì mình thấy được những cái gì đó nó sâu xa như vậy, phải không? À, vậy thì đúng đó, thì hiểu vậy đó thì thấy cho nên nói là chết sống là đúng nghĩa, phải không? À, vậy thì giờ phải làm sao chuẩn bị, phải không? Sáng suốt để thực hiện, phải không? Một cái sống để là biết lối đi mình nên đi, phải không? À, tức là để mình biết thật sự biết lối đi của mình, à, chứ không phải để mờ mình mệt. À, như là một bài thơ gọi là bài thơ tự truyện năm chương đó, của trong là Phật giáo Tây Tạng á, không? Trong đó là có một cái bài này mà cũng để nói lên, mà cũng để nhắc nhở mọi người khéo sống để chuẩn bị cho mình đó. Tức là thứ nhất đó là tôi đi xuống đường phố, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi rớt vào đó, tôi chơi với vô phương. Tức là tôi đi xuống đường phố, có một lỗ sâu bên vệ đường đó, cho nên tôi rớt vào đó, chơi với vô phương, không có cách gì để mà chống đỡ. Đó là muốn nói đến người không có chuẩn bị, chết không có chuẩn bị đó. Đó là bất ngờ rớt xuống hố rồi, cho nên không có vô phương, không có cách gì để mà đối phó. Còn rồi tôi đi xuống cũng con đường ấy, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi làm bộ như không trông thấy, tôi lại rớt như thường. Tôi không ngờ mình ở ngay chỗ cũ, nhưng đó đâu phải lỗi tại tôi, mất nhiều thời gian mới hòng ra khỏi. Tức là đây cũng đi xuống con đường đó, rồi cũng có lỗ sâu bên vệ đường đó, nhưng mà tôi làm bộ không có trông thấy gì hết. Nhưng mà sao cũng rớt xuống đó thôi, không phải làm bộ là không phải đi mà khỏi, phải không? À, không phải làm bộ là khỏi rớt, cũng rớt xuống đó thôi. À, đó, cho nên là không ngờ tôi cũng rớt ngay vào chỗ cũ đó, tức là cũng chết, phải không? À, nhưng mà đây cũng mất thời gian rồi mới hồng ra khỏi, thì đó là cũng tương đối là cũng khá, phải không? À, rồi tôi cũng lại đi con đường cũ, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi thấy nó vẫn đang ở đấy, và tôi vẫn rơi vào, đó là thói quen, mắt tôi vẫn mở, tôi biết mình ở đâu, đấy là lỗi tại tôi liền ra tức khắc. Ở đây là sáng suốt, phải không? Phải không? Cũng đi con đường đó, cũng cái hố sâu bên vệ đường đó, phải không? Nhưng mà tôi thấy, phải không? Tôi thấy nó rõ ràng đó, nhưng mà rồi tôi cũng mới rơi. Đó là thói quen bây giờ, tức là vào đây rồi tôi phải rơi đó thôi, cho nên thói quen rồi, nhưng mà tôi có thấy, tôi biết, phải không? Tức là có chuẩn bị rồi, phải không? À, cho nên mắt tôi vẫn mở, rồi tôi biết mình ở đâu nữa, đó, rất là sáng suốt bình tĩnh, phải không? Cho nên đấy là lỗi tại tôi thôi. À, tức là bây giờ tôi vào trong này tôi phải đi đó rồi, phải không? Đó, tại tôi sinh vào đấy. Nhưng mà đúng là tôi sáng suốt, phải không? Cho nên rồi tôi liền ra khỏi tức khắc. À, từ ngày đó tôi ra, đó là có trí tuệ, phải không? À, nhưng mà đó là còn chưa hay nữa. À, rồi tôi đi xuống con đường phố cũ, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi đi quằn qua nó, bây giờ đi quằn qua nó. Rồi tôi đi xuống bằng con đường khác, đó là hay, đó là coi những con người mà thật sự đạt đạo. Có đường đi, chọn đường đi, mình chọn con đường đi, có nghĩa là biết nhưng mà chưa chọn được, còn đây là mình chọn đường đi, phải không? Cho nên rồi cũng đi con đường phố cũ đó, tức là có sanh ra này là phải cũng phải chết thôi, để có sanh có mặt trên đây rồi là phải chết thôi, phải đi con đường đó thôi, cũng ra con đường phố cũ đó, là cũng có thấu dâu mình về đường đó, phải không? Nhưng mà sao bây giờ thì tôi đi hoành qua nó, phải không? Tức là tôi có con đường đi, thì đó là những bậc đạt đạo, có đường đi của mình. Thì quý vị thấy thì trong nghĩa là bốn con đường đó là quý vị chọn con đường nào? Con đường là cứ đi đi thôi, chết mới vô phương, phải không? Rồi con đường là cứ làm bộ làm ngơ không thấy cái gì hết thì mình đã xuống, phải không? Nhưng mà cũng mất thời gian ra khỏi, thì đó là cũng có chút được cái bốn liếng, phải không? Rồi con đường á thì sao? Thấy rõ, mắt sáng suốt, biết mình ở đâu, cái chỗ của mình, nghe đó là tức ra khỏi, phải không? Còn con đường nữa đó thì quành qua đi, đó là bốn đường đi, không? Đó thì để mỗi người tự chọn, vì cái này đâu có ai chọn thay cho mình được, phải không? Thầy cũng không chọn thay cho mình được, cha mẹ không chọn thay cho mình được, không ai chọn thay mà mình phải chọn mà, phải mình chọn để mình đi mà, phải không? Đâu có ai như thế được, đó là ý nghĩa. Cho nên nhớ nào, cái này thì không ai mà đi thế cho mình. Như vậy thì khéo không, để cho mọi người phải chọn lối đi cho mình, phải không? Để đi cho có ý nghĩa là khéo biết đường đi, phải không? Còn nếu mà chưa được như vậy đó thì cũng được có cái niềm tin an ổn để mình đi trong an lành, tức là có niềm tin với pháp để mình đi. Tức là chưa có gọi là chọn cho mình con đường đàng hoàng thì mình cũng có nghĩa là có chỗ nương, có gọi là có cái niềm tin đối với pháp, để là mình cũng đi theo pháp, thì vậy là cũng tương đối, chứ đừng có để mà gọi là dứt cái đó là vô phương. Đó. Cũng như câu chuyện mà ông cắt cô độc á, quý vị biết có cô độc không? Thiệt không? Thầy chỉ nghe nói thôi. Tức là trong kinh kể là ông là cái vị mà coi như hộ pháp này là cũng là bậc nhất là thời Phật á, trưởng giả cấp cô độc á. Ông là cũng thường đến Phật nghe pháp, không? Thì khi ông gọi là gần lâm chung đó thì được tin ông trở bệnh nặng, cho nên ngài Xá Lợi Phất với ngài A Nan liền đến thăm. Thì ông Cấp Bồ Đạt ông đang nằm trên cái giường bệnh, ngài Xá Lợi Phất ngài A Nan ngồi trên cái ghế bên cạnh giường đó, biết ông là không còn sống được bao lâu, cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới nhắc nhở ông. Ông Cấp Bồ Đạt, ông đã sống một cuộc đời cao thượng và hữu ích cho gia đình, cho xã hội và cho giáo pháp. Trong buổi thuyết pháp vừa qua tại Kỳ Hoàng, tức là tại tinh xá Kỳ Hoàng Kỳ Viên đó, thì Đức Thế Tôn đã tán thán công đức của ông như thế. Mọi việc đáng làm, ông đã làm trong suốt cuộc đời. Giờ đây, ông nên bình tĩnh, lắng nghe tôi nói và làm theo. Tức là ngài hướng dẫn ông để ông quán tưởng chuẩn bị cho cái chết đó. Thì ngài bảo, này em có cô độc, ông nên quán như sau: mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi lưỡi thân cũng không phải là tôi. Tức là quán mắt tai mũi lưỡi này không phải là mình, thấy không? Đó, để buông nó, không có bám biến nó, thấy không? Để đợi cho ông quán tưởng xong thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói tiếp: bây giờ ông nên tiếp tục quán tưởng như sau: những gì tôi thấy không phải là tôi, những gì tôi nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi không phải là tôi, những gì tôi nếm, tôi xúc chạm cũng không phải là tôi. À, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm cũng không phải là tôi. Nhớ không? Nè, mình thì mấy cái đó là mình rồi phải không? À, nhưng mà đây, bây giờ tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi này đó, nó là cái gì? À, đây là sáu cửa, nó lệ thuộc vào trong sáu cửa này. À, nếu mà thật là tôi thấy, thật là tôi nghe thì sao? Thực là tôi thì nó không có chết, nó không có mất, không? Còn tôi thấy nhưng mà rồi sao? Rồi tôi nghe, rồi tôi ngửi, tôi nếm, nhưng mà bây giờ tôi thấy cái bàn, tôi thấy cái Đà Lạt này, rồi mốt là chút là tôi về thành phố, rồi tôi thấy cái gì? Rồi tôi nghe cái gì? Nó thay đổi vậy, cái tôi này giờ ở đâu đây? Chả này về Đà Lạt này đang. À. À, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, phải không? Vậy thì một ngày bao nhiêu cái tôi? À, cho nên những cái này là phải tôi thật, à, quán kỹ vậy đó. À, rồi ngưng một lúc, ngày sẽ là phát, ngày mới chậm rãi, ngày nói tiếp. Rồi ông nên quán tưởng rõ ràng như thế này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không phải là tôi, sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp không phải là tôi, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ cũng không phải là tôi. Vì nếu mất một hay tất cả 18 thứ đó thì tôi vẫn là tôi, không bị sức mẻ gì, tôi không bị ràng buộc và giới hạn trong những yếu tố ấy. À, tức là những thứ đó là thuộc về vô thường, cho nên mất nó nhưng mà tôi cũng không mất đâu. À, thì những thứ đó là thứ nghĩa là tức là nó là những cái nhân duyên mất đối với sắc thì mới có thấy, tôi thấy, tức là mắt đối với sắc thì tôi thấy sắc, nếu không có sắc thì sao? Thì cái thấy đó là giống như là mất liền, cho nên cái đó là cái nó nhân duyên, nó đối đãi chưa phải thật tôi, thấy không? Còn nếu mà thật tôi á thì dù có sắc hay không có sắc, có trần hay không có trần, có cảnh hay không có cảnh, lúc nào nó cũng phải thấy, phải không? Chứ còn cái này như vậy thì nó rồi thuộc về nhân duyên, nó đối đãi nó vô thường chưa phải thật. Cho nên đây là nó làm những thứ đó, nó mất qua cái thứ đó, nó có mất trong đó thì tôi vẫn là tôi không bị sức mẻ hết, tôi không bị ràng buộc giới hạn trong những yếu tố ấy, cho nên quán những cái thứ đó là không phải tôi, thấy không? À, thì vậy là mình buông mấy thứ đó là không có bám, thì vậy thì không có gì phải nghĩa là quyến luyến, phải vướng mắc. Ngưng một lúc, ngài Xá Lợi Phất ngài lại nói tiếp: bây giờ ông nên quán tưởng như thế này, thân xác này không phải là tôi, rồi cảm giác đau đớn này cũng không phải là tôi, tức là cảm thọ, không? À, rồi sự suy nghĩ này cũng không phải là tôi. À, sự biến đổi của thân xác và tư tưởng không can hệ gì đến tôi. À, không? À, thân xác này nó biến đổi nha, rồi cảm giác đau đớn này cũng vậy, cái cảm giác đau đớn nó cũng là vô thường thôi, lúc trước nó đâu có, bây giờ nó có, phải không? Đó là nó mới sanh rồi qua một lúc thì nó mất, thì đó là cũng vô thường, không phải tôi. À, những tư tưởng cũng vậy, tư tưởng suy nghĩ cũng vậy, phải không? Đó là cũng cái vô thường, cũng phải là tôi, cho nên nó không can hệ gì đến tôi. Sinh tử không chạm được tới tôi, sinh không làm cho tôi có, tử không làm cho tôi mất. Tôi mỉm cười biết rằng cái tôi chân thật chưa hề sanh, cũng không bao giờ diệt. À, thì thực tập tới đây ông liền mỉm cười, vì nhớ không? Tôi mỉm cười biết rằng cái tôi chân thật chưa hề sanh, cũng không bao giờ diệt. À, thì ông thực tập tới đó là ông mỉm cười, mỉm cười rồi rồi cái thì bỗng nhiên nước mắt ông ràn rụa, ông khóc, tức là nó chảy đầy hai má ông. Thì ngài Anan ngài thấy vậy, ngài mới hỏi: à, ông khóc vào đâu, sao ông lại khóc vậy, ông có nuối tiếc cái gì không, hay là ông quán chiếu không có thành công không? Tức là bỗng nhiên là ông khóc, phải không? Tưởng lòng như ông là ông đang nuối tiếc cái gì đó, phải không? Thì ông thưa: à, thưa thượng tọa, tôi không có nuối tiếc gì, nhờ đã nhiều lần được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp nên hôm nay tôi quán chiếu rất thành công, tức là đã quân tập nhiều rồi, có chuẩn bị rồi, cho nên bây giờ quán chiếu này dễ dàng, không có căng gì hết. Nhưng tôi cảm động quá, vì suốt 35 năm được phụng sự Đức Thế Tôn và gần gũi các vị thượng tọa mà chưa bao giờ tôi nếm mùi vị giáo lý thậm thâm vi diệu như hôm nay. Tôi xúc cảm là khóc vậy đó, chứ không phải là buồn tiếc cái gì. Ngài Năng bảo, ông Cấp Bồ Đề, pháp môn quán 18 giới phân biệt và quán Bát Nhã này, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ cũng thường được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn. Thì ông thưa thượng tọa, xin thượng tọa bạch với Phật, cho phép giới cư sĩ cũng được nghe để hiểu và thực hành giáo lý thâm diệu này. Thì ông từ trần ngay của chiều hôm đó, thì chết cũng rất là sáng ngời. Phải không? Tức là ông chết trong cái niềm tin sâu với Phật Pháp, phải không? Cũng chết trong cái an lành, không giải quán kỹ, phải không? Đó là có chuẩn bị kỹ, quán kỹ, nghĩa là thân xác này không phải mình, những cảm thọ này không phải mình, phải không? Đến những tư tưởng này cũng không phải mình, rồi nghĩa là mắt tai mũi lưỡi này đâu không phải mình hết, thì không có gì là mình hết, thì giờ bỏ nó có gì đâu có tiếp. Còn thường thì mình thấy nó là mình cho nên bỏ là tiếp, phải không? Bỏ tiếp, tiếp cho nên là sao? Khổ, phải không? Rồi nhiều khi rồi nó gọi là bỏ thì không đành, phải không? Mà đi thì không được, phải không? Thì lúc đó là, nghĩa là nó vui thì khó chết nữa, phải không? Bỏ mà không đành bỏ, mà đi không được, thì vậy là khó chết. Còn này quán kỹ vậy rồi thấy là nó không phải mình, nó không phải là ta, cũng không phải là của ta, cho nên bỏ cái nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, phải không? Thì đó là có chuẩn bị, mình là chết cũng có trong cái đạo lý, phải không? Cho nên đó là những cái gọi là những cái ý nghĩa chân thật, phải không? Để mình tất cả đó, phải không? Nhớ để mình sống nó có ý nghĩa, cũng có chuẩn bị. Nhớ cái lời mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài nhắc ông đó, không? Mình đây là mình cũng để mà luôn để chuẩn bị cho mình đó, tức là sao? Sinh không làm cho tôi có, tử không làm cho tôi mất, phải không? Rồi sao? Tôi mỉm cười biết rằng cái tôi chân thật chưa là sinh cũng không bao giờ diệt. Lúc đó là tôi mỉm cười, phải không? Tức là những cái này không phải là tôi, cho nên lời tôi sẵn sàng buông nó nhẹ nhàng. Cái gì nhớ, phải không? Còn thấy nó là tôi, chấp nó là tôi, cho nên rồi cứ bám vậy, không dám buông, nó khó chết. Đó là chưa nói rồi, rồi nhớ tới nó là của cải, thấy không? Rồi sự nghiệp nữa, thì rồi cần nó là lưu luyến là buông, nó không nổi khó nữa, thì cũng khó chết, thấy không? Trên đây quán kỹ vậy đó, để chuẩn bị cho mình có đường đi, có pháp để sống, để đi, thấy không? Cho nên phải thường xuyên gọi là thường xuyên thực tập, phải không? Nghĩa là thực tập đều đặn đó, để mình chuẩn bị cho mình. Cho nên đây là coi như là một bài tập cho mình thực tập suốt đời đó, chứ không phải là chỉ nghe đây xong rồi là thôi, phải không? Đó là cái bài tập thực tập suốt đời đó, phải không? Quý vị chừng nào mà học thuộc lòng rồi đến đây trả bài. Phải không? Cho nên đó là phải thực tập đó, không? Cho nên nó để cho kết thúc lại rõ ràng ngay đây, mỗi vị nghe hiểu là phải chuẩn bị cho mình rõ ràng, phải là thực tập đó, để tạo cho mình một cái vốn liếng, một cái phao, không? Chứ không có để gọi là khát nước rồi mới lo đầu chiến đó thì không có kịp, phải không? Cho nên vậy thì coi như là hôm nay là cái bài tập này là cái bài tập mà thực tế nhất đó, không phải gần gũi nhất đó, ai cũng phải là đi qua con đường này hết á, cho nên là phải thực tập để mà sống cho cái ý nghĩa, tức là phải quá thuộc lòng á, thuộc lòng rồi á, giống như thuộc lòng nào đó, không rồi thầy giáo mà có kiểm tra đó, bất cứ nghĩa là nhắc một đoạn nào đó bắt mình đọc tiếp liền à, phải không, thuộc lòng phải không à. Còn nhắc mà gặp gần đó là chưa thuộc lòng phải không, đó là thuộc lòng, nhắc cái là bắt mình đọc tiếp liền à, thì đó là gọi là an ổn vui vẻ. Cho nên là coi như là chúc tất cả, phải không, chuẩn bị cho tốt, phải không à, để sống thật có ý nghĩa và chết không hối hận, phải không, cũng như chết với đầy đủ niềm tin trọn vẹn nơi Pháp, phải không, và luôn nhớ kỹ là mình chết là để sống. Đó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch Thầy, chúng con duyên lành được Thầy nhắc nhở để cho chúng con chuẩn bị cho mỗi ngày, mỗi lúc, bất cứ lúc nào khi đã ra đi thì phải có phần để mà biết rõ con đường bước tới. Chúng con lòng biết ơn rất là sâu về công lao của Thầy nhắc nhở. Chúng con cũng biết rằng chúng con đã biết trước đó, nhưng mà chúng con cũng lại quên ngay lúc đó. Và bây giờ đây, như Thầy nhắc lại lời của Tổ Quy Sơn, là chúng con không đợi lúc khám để đào giếng, mà vừa đào được vài nhát, chúng con lại chạy theo ái dục, bỏ cuốc, bỏ xuồng, không đào, để đợi tới lúc khám, lại nhắc, là nhớ tới. Nhưng mà chính những lần chúng con về đây dưới bóng từ của Hòa Thượng Ấn Sư, cái bóng từ của Thầy, nhất là những cuốn sách, cuốn kinh nho nhỏ mà mấy lâu nay quý vị Phật tử đã phát tâm ấn tống in lại những bài giảng của Thầy, chúng con nhờ đó mà tự nhắc mình luôn. Nhưng chính những lần hôm nay về dưới chân Thầy, lời nhắc đó đi sâu vào chúng con, và chúng con nguyện rằng trước Tam Bảo xin hứa rằng không để ái dục, không để sắc đẹp, không để sự ghen tì, không để sự tật đố, không để sự ham ăn, ham ngủ, mà để giải đại tất cả những công phu mà Thầy đã nhắc nhở. Một lần nữa chúng con nguyện rằng trước Thầy, những lời hứa của chúng con không phải là những lời hứa suông, vì nếu hứa suông không làm thì ngay chúng con đây, chúng con đã đọa vào trong cõi xấu, vì chính đã không đi theo con đường lành, chứ không phải vì ai trừng phạt cả, mà chính chúng con tự trừng phạt mình, không biết nên không theo lời Thầy dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tất cả đồng hồi hướng